thời sự trong ngày với những sự kiện tin tức văn hóa giải trí nổi bật.
Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 28 tháng 10 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin bang Victoria nâng cấp giao lộ lớn trên đường Paul Cook để giảm kẹt xe. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền bang Victoria đang tiến hành nâng cấp một trong những giao lộ đông đúc nhất khu vực phía tây Melbourne, giao giữa đường Paul Cook Road và đường Central Avenue. Giám đốc đặc trách hạ tầng giao thông Gabriel Williams cho biết, công ty BMD Constructions của Úc đã được trao hợp đồng thực hiện dự án, bao gồm thay vòng xoay hiện tại bằng hệ thống đèn giao thông, xây dựng lối ra mới từ xa lộ và lắp đặt các lối băng qua đường an toàn hơn cho người đi bộ. Dự án được kỳ vọng sẽ cải thiện lưu thông, giảm thời gian di chuyển cho khoảng 28.000 người mỗi ngày và tạo ra 550 việc làm mới, trong đó có 205 việc làm trực tiếp. Các công trình chính sẽ khởi công vào tháng 1 năm tới và hoàn tất vào năm 2027. Song song đó, dự án mở rộng đường Central Avenue, đoạn từ đường Loon Court đến đường Skene Boulevard ở vùng Altona Meadows, thuộc gói đầu tư trị giá 1,2 tỷ đô la của chính phủ liên bang và chính quyền bang, cũng đang được lên kế hoạch để đáp ứng tốc độ tăng dân số và tăng cường an toàn giao thông. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền Ireland đang giúp nhiều phụ nữ ở các cộng đồng đa văn hóa tại thành phố Bendigo và thành phố Sepparton có được bằng lái xe, mở rộng cơ hội việc làm và giảm bớt khó khăn cho các gia đình ở khu vực hẻo lánh. Giám đốc đặc trách đường bộ và an toàn đường bộ bà Melissa Hall đã thông báo khoản đầu tư trị giá 144.000 đô la cho chương trình Driving to Employment Program, hỗ trợ gần 80 phụ nữ tại hai địa phương này học lái xe và thi lấy giấy phép lái xe tạm thời. Mỗi người tham gia sẽ được hơn 14 buổi học lái có trả phí, tương đương khoảng 40 giờ thực hành trong nhiều điều kiện khác nhau. Nghiên cứu cho thấy, việc thiếu phương tiện di chuyển, đặc biệt là không có bằng lái, là rào cản lớn khiến nhiều phụ nữ ở các khu vực hẻo lánh khó tiếp cận cơ hội việc làm. Chương trình do tổ chức Women Can Australia thực hiện trong khuôn khổ chương trình giải pháp giao thông địa phương linh hoạt của chính quyền lao động. Trước đây, tổ chức này từng được tài trợ để giúp 40 phụ nữ đa văn hóa tại các địa phương Maribyrnong, Madura và Bendigo có giấy phép lái xe tạm thời. Từ năm 2018, chương trình giải pháp giao thông địa phương linh hoạt đã hỗ trợ hơn 200 sáng kiến giao thông quy mô nhỏ trên khắp tiểu bang Victoria. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền Ireland đang hỗ trợ các trạm cứu hộ động vật, tổ chức nhận nuôi và phòng khám thú y cộng đồng, giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ thú y giá hợp lý và tạo cơ hội cho nhiều thú cưng tìm được mái ấm mới trên khắp Victoria. Giám đốc đặc trách nông nghiệp Ross Spence thông báo vòng trợ cấp thứ 13 của Quỹ Phúc lợi Động vật hiện đã bắt đầu với khoản đầu tư 1,6 triệu đô la để nâng cấp phúc lợi cho thú cưng trên toàn tiểu bang. Các tổ chức phi lợi nhuận, trung tâm cứu hộ và mạng lưới chăm sóc tạm thời có thể nộp đơn xin tài trợ đến 100.000 đô la cho các dự án về nhận nuôi, giáo dục, cứu trợ khẩn cấp hoặc mở rộng cơ sở vật chất. Ngoài ra, các phòng khám thú y phi lợi nhuận có thể nhận đến 50.000 đô la tiền trợ cấp để nâng cấp các thiết bị hoặc mở rộng cơ sở, nhận đến 200.000 đô la để thành lập phòng khám chi phí thấp mới. Trong 10 năm qua, chương trình này đã phân bổ hơn 14,75 triệu đô la cho các tổ chức cứu hộ và phòng khám thú y cộng đồng, góp phần cải thiện đời sống cho hàng ngàn thú cưng trên khắp tiểu bang. Hồ sơ xin tài trợ cho vòng trợ cấp thứ 13 sẽ tiếp nhận đến ngày 27 tháng 11 năm nay. Chính quyền lao động vừa tổ chức lễ trao giải thưởng xuất sắc giáo dục Victoria nhằm tôn vinh những giáo viên, hiệu trưởng và nhân viên học vụ tận tâm, sáng tạo và cống hiến hết mình cho nền giáo dục hàng đầu của tiểu bang. Phó thủ hiến kiêm giám đốc đặc trách giáo dục ông Ben Carroll hôm 25 tháng 10 đã chúc mừng các cá nhân và tập thể đoạt giải tại buổi lễ trang trọng diễn ra ở trung tâm tổ chức sự kiện Plaza Ballroom ở Melbourne trước ngày Nhà giáo Thế giới 31 tháng 10. Giải thưởng được trao ở 14 hạng mục ghi nhận đóng góp to lớn của họ trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, hỗ trợ học sinh và gắn kết cộng đồng trường học. Theo hãng tin Premier, giải thưởng cao nhất là giải thưởng Lindsay Thompson về thành tích xuất sắc trong giáo dục. Năm nay lần đầu tiên được trao cho một giáo viên mới vào nghề. Anh Chu Fan Liu thuộc trường Susan Corey High School, người đã nâng kết quả học tập của học sinh bằng phương pháp giảng dạy toàn diện và có niềm tin mạnh mẽ vào tiềm năng của từng học sinh. Ngoài ra, ông Michael McLean, hiệu trưởng trường Carimil Rory School, nhận giải hiệu trưởng tiểu học xuất sắc. Cô Alex Jury được vinh danh là giáo viên tiểu học xuất sắc nhờ phương pháp giảng dạy ngữ âm hiệu quả. Và trường Wendouree Primary School đoạt giải nhóm hỗ trợ giáo dục xuất sắc nhờ chương trình học gắn với làm vườn và nấu ăn. Các cá nhân và tập thể đoạt giải sẽ nhận khoản tài trợ lên đến 25.000 đô la để phát triển chuyên môn và tiếp tục thúc đẩy sự xuất sắc trong giáo dục công lập. Hãng tin Yahoo News đưa tin, chính phủ Úc đang cải tổ hệ thống hỗ trợ trị giá 300 triệu đô la nhằm giúp trẻ em và gia đình gặp khó khăn tiếp cận dịch vụ dễ dàng hơn. Bộ trưởng Dịch vụ Xã hội Tania Plibersek hồi tuần trước cho biết, các tổ chức cộng đồng sẽ được giảm bớt thủ tục hành chính và hưởng quy trình cấp hỗ trợ đơn giản hơn. Năm chương trình hiện có gồm hỗ trợ trẻ em và phụ huynh, cộng đồng vì trẻ em, dịch vụ gia đình và quan hệ, dịch vụ bạo lực gia đình chuyên biệt và hỗ trợ sức khỏe tâm thần gia đình sẽ được hợp nhất thành một chương trình quốc gia thống nhất. Theo bà Plibersek, thay đổi này giúp các tổ chức linh hoạt hơn trong việc thiết kế chương trình phù hợp từng khu vực. Chẳng hạn như trẻ em ở khu vực phía Tây Sydney có nhu cầu rất khác so với trẻ em ở vùng hẻo lánh thuộc vùng lãnh thổ Bắc Úc. Hơn 1/3 trong số 240 tổ chức hiện nay phải tuân thủ nhiều tiêu chuẩn phức tạp cùng lúc, khiến họ phải tốn nhiều thời gian làm giấy tờ thay vì hỗ trợ cộng đồng. Chính phủ dự kiến kéo dài các khoản hỗ trợ hiện hành đến năm 2026, trong khi tham vấn ý kiến để hoàn thiện mô hình mới. Và chương trình toàn quốc sẽ chính thức được triển khai vào đầu năm 2027. Một chi nhánh mới của ngân hàng China Merchants Bank vừa chính thức mở cửa tại Melbourne, đánh dấu thêm một bước củng cố niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào tiểu bang Victoria. Hãng tin Premier đưa tin, Giám đốc đặc trách tăng trưởng kinh tế và việc làm Danny Pearson hôm 27 tháng 10 cho biết, chi nhánh này sẽ tạo ra 15 việc làm mới, đồng thời tăng cường quan hệ thương mại giữa Victoria và Trung Quốc. Ngân hàng sẽ cung cấp dịch vụ tài chính doanh nghiệp và cá nhân, cũng như hỗ trợ các giao dịch lớn cho các tổ chức, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ khách hàng Trung Quốc kinh doanh tại địa phương. China Merchants Bank là ngân hàng Trung Quốc thứ 6 hoạt động tại Victoria. Với trụ sở chính đặt tại Thâm Quyến và chi nhánh ở các thành phố lớn như Hồng Kông, New York, Singapore và London, ngân hàng này góp phần khẳng định vị thế của Victoria là trung tâm tài chính hàng đầu của Úc, nơi ngành dịch vụ tài chính đóng góp hơn 47 tỷ đô la mỗi năm cho nền kinh tế của tiểu bang. Chính quyền lao động cho biết việc mở rộng hợp tác này phù hợp với chiến lược kinh tế và chiến lược Trung Quốc mới nhằm thu hút đầu tư, tạo việc làm chất lượng cao và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho người dân.
Mỗi sáng mặt trời mọc rồi bắt đầu hoạt động để giúp tiết kiệm cho hơn 700.000 căn nhà dùng năng lượng mặt trời tại tiểu bang Victoria. Hãy chuyển sang dùng năng lượng mặt trời với các khoản bồi hoàn và các khoản cho vay không tính tiền lời từ chương trình Solar Victoria và tiết kiệm trên chi phí cho sưởi ấm, làm mát và cung cấp lực cho các thiết bị trong nhà của bạn mỗi ngày. Hãy để mặt trời hoạt động trong nhà của bạn nhờ những khoản bồi hoàn và trợ giúp từ chương trình Solar Victoria. Truy cập trang mạng solar.vic.gov.au. Muốn được giúp đỡ bằng ngôn ngữ của bạn, hãy gọi cho dịch vụ thông phiên dịch qua số 131450, có áp dụng tiêu chí hội đủ điều kiện, được chính phủ tiểu bang Victoria tại Melbourne ủy quyền.
Nhiều người dân Victoria đang chịu áp lực chi phí sinh hoạt tăng cao. Đó là lý do chính phủ tiểu bang Victoria đang mang đến những hỗ trợ thiết thực ngay lúc này, giúp quý vị tiết kiệm hơn với hơn 90 chương trình ưu đãi, bao gồm miễn phí mẫu giáo Recander, khám răng và cấp mắt kính miễn phí tại trường, phiếu Get Active Kids và hỗ trợ thêm cho các hoạt động ngoại khóa, cắm trại, thể thao, và miễn phí phương tiện công cộng cho tất cả thanh thiếu niên dưới 18 tuổi với thẻ Youth Mikey bắt đầu từ tháng 1. Hãy tìm hiểu những hỗ trợ mà quý vị có thể nhận được tại vic.gov.au/savingsvietnamese, được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Rosie Love & Care là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc đặc biệt cho người khuyết tật ở phía Tây Melbourne, có đăng ký với NDIS. Là đơn vị đầu tiên đã chứng minh được và khẳng định chuyên môn của mình trong việc tiếp nhận những người cần chăm sóc đặc biệt. Chúng tôi có chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm chăm sóc các bệnh nhân có tình trạng phức tạp như bại não, bại liệt, đột quỵ, Parkinson, v.v. với dịch vụ 24/7. Những người bệnh kết hợp bao gồm tự kỷ, trào, tăng động, can thiệp những hành vi khó và thử thách. Chúng tôi có nhà nội trú khang trang và đạt tiêu chuẩn của chính phủ để phục vụ chăm sóc người bệnh, giúp người nhà có thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc cuộc sống riêng. Ngoài ra, các chương trình học kỹ năng như nấu ăn, nhảy, bơi lội và dã ngoại giúp cho người bệnh có thể tận hưởng cuộc sống thú vị, tự tin vào bản thân và người nhà có thể yên tâm hơn. Tận tâm, chuyên nghiệp và sáng tạo là những điều làm nên Rosie Love & Care, công ty đứng đầu trong cộng đồng người Việt. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web rosielovecare.com.au hoặc gọi đến số 0492-668-668 hoặc đến trực tiếp địa chỉ Unit 9-11, xe 20-22, East Ablenus, St. Albans. Rosie Love & Care, chia sẻ yêu thương bằng sự ân cần chăm sóc.
Victoria đã ban hành các luật mới khó khăn về việc sinh tại ngoại. Những luật này nhằm mục đích giảm nguy cơ tái phạm bằng cách làm cho việc được tại ngoại trở nên khó khăn hơn nếu quý vị bị cáo buộc phạm tội bạo hành. Ngoài ra, còn có các tội danh mới nếu quý vị vi phạm các điều kiện tại ngoại hoặc phạm tội khi đang được tại ngoại. Tìm hiểu thêm bằng cách tìm kiếm Victorian Bail Laws. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Ủy ban cạnh tranh và người tiêu dùng Úc ACCC đã khởi kiện Microsoft vì hành vi bị cho là gây hiểu lầm với người tiêu dùng. Microsoft bị cáo buộc đã đưa ra những tuyên bố sai lệch hoặc dễ gây hiểu lầm đối với khoảng 2,7 triệu người dùng đang đăng ký các gói dịch vụ Microsoft 365 tự động gia hạn. Những gói này bao gồm ứng dụng Office trực tuyến, tích hợp với trợ lý AI Copilot, công cụ được quảng bá giúp tăng năng suất làm việc. ACCC cho biết Microsoft đã ẩn tùy chọn Classic Plan, tức gói 365 truyền thống không có Copilot, khiến nhiều người hiểu nhầm rằng họ chỉ có hai lựa chọn, hoặc trả thêm phí để sử dụng phiên bản có Copilot, hoặc hủy hoàn toàn dịch vụ. Trên thực tế, tùy chọn Classic chỉ xuất hiện nếu khách hàng bắt đầu quá trình hủy đăng ký. ACCC nhấn mạnh Microsoft cố tình không nhắc đến các gói Classic trong thông báo nhằm thúc đẩy người dùng chuyển sang các gói tích hợp Copilot đắt hơn với mức giá cao hơn 29-45% so với bản tiêu chuẩn. Nếu bị xác định vi phạm, Microsoft có thể phải đối mặt với mức phạt lên tới 50 triệu đô la cho mỗi hành vi. Hiện Microsoft chưa đưa ra bình luận chính thức về vấn đề này. Mưa đá và gió giật hơn 100 km/h khiến khu vực Queensland và bang Victoria bị thiệt hại nặng với nhiều nơi mất điện diện rộng. Sáng ngày 27 tháng 10, khoảng 26.000 hộ gia đình ở đông nam Queensland đã mất điện sau khi dông mạnh quét qua, ghi nhận gió giật lên tới 109 km/h và mưa đá đường kính tới 7 cm tại một số khu vực. Nhiều dây điện bị quật đổ quanh vùng Brisbane. Gần 70 đội đã được huy động khôi phục điện và khuyến cáo người dân tránh xa đường dây đứt, gọi 0000 khi phát hiện nguy hiểm. Tại Victoria, hơn 1.300 khách hàng mất điện sau khi Melbourne có lượng mưa lớn nhất trong khoảng 18 tháng, với 35,4mm trong 24 giờ. Đến đầu giờ chiều ngày 27 tháng 10, phần lớn sự cố đã được khắc phục, nhưng có thời điểm hơn 28.000 khách hàng bị ảnh hưởng. Cục khí tượng Úc xác nhận nhiều nơi ở Queensland hứng mưa đá lớn, còn các trạm ở Amberley, Ackerfield ghi nhận gió khoảng 95 km/h. Gendra đạt 109 km/h. Tại Victoria, cơ quan dịch vụ khẩn cấp tiếp nhận 598 yêu cầu hỗ trợ, chủ yếu do hư hại nhà cửa, cây đổ và ngập cục bộ. Các vùng bị ảnh hưởng nặng gồm Werribee, Harper Crossing và Wyndham. Giới chức y tế Victoria cảnh báo nguy cơ tăng các ca hen suyễn do dòng bão ở khu vực phía bắc của tiểu bang, gợi nhớ sự kiện bão hen suyễn năm 2016 tại Melbourne. Ngày 27 tháng 10, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết ông kỳ vọng hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo thuộc nhóm Bộ Tứ sẽ diễn ra trong quý 1 năm tới. Phát biểu với báo giới tại Malaysia, nơi diễn ra hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 47, ông Albanese nhấn mạnh nhóm Bộ Tứ là một nền tảng hợp tác quan trọng cho cả 4 quốc gia thành viên, bao gồm Úc, Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ. Do Tổng thống Mỹ Donald Trump có lịch trình bận rộn trong năm nay, nên có thể cuộc gặp thượng đỉnh của nhóm Bộ Tứ sẽ diễn ra vào đầu năm sau. Theo quy định, hội nghị thượng đỉnh Bộ Tứ được tổ chức luân phiên giữa 4 nước. Cùng ngày 27 tháng 10, Thủ tướng Albanese đã gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường bên lề hội nghị cấp cao ASEAN. Tại cuộc gặp, ông Albanese bày tỏ quan ngại về vụ va chạm giữa một máy bay tiêm kích Trung Quốc và máy bay tuần tra hàng hải của Úc. Theo ông Albanese, cuộc gặp của ông với người đồng cấp Trung Quốc cho thấy hai bên có thể thông qua đối thoại để giải quyết các bất đồng trong bối cảnh quan hệ song phương đang dần cải thiện và ổn định. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Úc. Một báo cáo khoa học mật vừa được công bố cho thấy nguyên nhân chính khiến nhiều bãi biển tại Sydney, bang New South Wales phải đóng cửa vào mùa hè năm ngoái là do tích tụ mỡ, dầu và chất thải trong hệ thống cống ngầm bị mưa lớn cuốn ra biển qua đường ống xả tại Malabar. Tổ chức bảo vệ môi trường bang New South Wales cho biết kết quả điều tra vào mẫu vật thu thập sau đó đã khoanh vùng nguồn phát sinh trong hệ thống Malabar. Các bóng chất thải này có nguồn gốc từ nước thải sinh hoạt gồm hỗn hợp mỡ, dầu và cặn rắn tích tụ lâu ngày trong đường ống. Khi mưa lớn kéo dài, lượng nước dồn vào hệ thống khiến các khối chất thải này bị tách ra và trôi xả theo dòng ra biển. Quản lý môi trường của Sydney Water, ông Ben Armstrong cho biết, lượng mỡ tích tụ chắc chắn tồn tại trong hệ thống, song vị trí chính xác vẫn chưa được xác định. Các chuyên gia nhận định rằng hiện tượng này là dấu hiệu cho thấy hệ thống thoát nước thải của Sydney đang chịu sức ép quá tải do dân số và số lượng cơ sở dịch vụ ăn uống gia tăng. Trong khi đó, Tổ chức Bảo vệ Môi trường bang New South Wales cho biết đã yêu cầu Sydney Water tiến hành thêm các cuộc kiểm tra để xác định chính xác vị trí tích tụ và nguồn phát sinh trong mạng lưới thoát nước của Malabar. Nhà chức trách cũng cảnh báo hiện chưa thể đảm bảo sự cố tương tự sẽ không tái diễn. Một cuộc khảo sát mới đây của nền tảng so sánh trực tuyến Finder cho biết gần 1,5 triệu trẻ em Úc đã trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo trong 2 năm qua. Cụ thể, 1 trên 5 phụ huynh thừa nhận rằng họ đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo trong 12 tháng qua, và 4 trên 5 thừa nhận con cái họ đã bị lừa đảo trong 2 năm qua. Một số trẻ em chỉ được bảo vệ nhờ sự can thiệp của người lớn, với 10% phụ huynh cho biết họ buộc phải can thiệp để ngăn con cái trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo. Theo giới chuyên gia, trẻ em dễ bị dụ dỗ hơn vì chưa có kinh nghiệm nhận diện các dấu hiệu cảnh báo về một vụ lừa đảo và chưa được giáo dục đầy đủ về các rủi ro. Khoảng 11% các vụ lừa đảo diễn ra thông qua công nghệ hoặc qua điện thoại hoặc trên mạng xã hội và email, trong khi gần 10% các vụ lừa đảo nhắm vào trực tiếp trẻ em. Bà Sarah Messinson làm việc tại Finder cho biết, cha mẹ cần giáo dục con cái về những rủi ro của các trò lừa đảo, đặc biệt là khi chúng lần đầu tiếp xúc với công nghệ và mạng xã hội. Những bước đơn giản như thiết lập quyền kiểm soát của phụ huynh, giám sát hoạt động trực tuyến của con và dạy con cẩn thận khi tương tác với người lạ trên mạng có thể giúp bảo vệ trẻ rất nhiều. Chỉ cần cho các em biết các trò lừa đảo phổ biến như thế nào và chia sẻ với trẻ những ví dụ trên báo chí cũng có thể giúp các em nhận thức rõ hơn về những mối nguy hiểm. Hàng ngàn người dân ở Sydney đã xếp hàng nhiều giờ để mua vàng, bất chấp giá kim loại này ở mức cao kỷ lục và có cảnh báo về nguy cơ đầu cơ. Lái xe một giờ vào trung tâm Sydney hôm 18 tháng 10, Anne Crocus, người Úc gốc Depot, đã phải quay về khi thấy hàng dài khoảng 400 người tại Martin Place. Anh có truyền thống mua vàng mỗi năm một lần cho lễ hội Diwali, nhưng chưa bao giờ thấy cảnh này. Trong 3 ngày đó, giá vàng đã tăng từ khoảng 4.200 đô la một ounce lên hơn 4.300 đô la một ounce, tiếp nối đà tăng vọt trong suốt 2 tháng qua. Ông Jordan Eligio, tổng giám đốc ABC Bullion cho biết, cơn sốt vàng thật sự đã diễn ra. Khoảng 1.000 người đã đến cửa hàng ở Sydney mỗi ngày trong hơn 1 tháng qua, chưa kể hàng ngàn người mua trực tuyến. Nhiều người xếp hàng nhiều giờ từ trước 9 giờ sáng. Cửa hàng đã phải kéo dài giờ giao dịch và thuê thêm 5 nhân viên trong 2 tuần qua. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến nhu cầu tăng đột biến và kéo dài như vậy. Giới phân tích cho rằng các bất ổn chính trị, xung đột toàn cầu khiến nhà đầu tư đổ xô vào vàng, vốn được coi là nơi trú ẩn an toàn. Nhà đầu tư cũng đang rút khỏi cổ phiếu do lo ngại bong bóng trí tuệ nhân tạo và tiền tệ do lạm phát dai dẳng.
Bạn có thể tìm thấy tác động của mình ở những khoảnh khắc nhỏ và những khoảnh khắc đời đời. Điều đó có thể thú vị và thiết thực, xứng đáng và đầy tham vọng. Điều đó có thể mang tính riêng biệt như bản thân bạn. Vì vậy, theo cách riêng của mình, mỗi ngày, bằng cấp chỉ dùng của bạn có thể đổi đời ai đó tốt đẹp hơn, và của bạn nữa. Từ chính trị đến cử nhân cao đẳng, thế nào cũng có bằng cấp chỉ dùng phù hợp với bạn. Hãy tìm kiếm chỉ dùng để nộp đơn ngay bây giờ. Chỉ dùng để mọi thứ tốt đẹp hơn. RTL 0260.
Nha khoa Sensin hiện có các dịch vụ nha khoa như cắm ghép implant, phẫu thuật nâng xoang kín hở, ghép xương, tẩy trắng răng, niềng răng. Chuyên cắm ghép implant răng sữa cao cấp, công nghệ khắc khe mang lại tính chính xác và độ thẩm mỹ cao. Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng, nha khoa Sensin đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại bậc nhất, hệ thống vô trùng tuyệt đối, phương pháp điều trị tốt cùng đội ngũ bác sĩ giỏi bậc nhất hiện nay. Lấy lại sự tự tin, lấy lại niềm vui sống từ những nụ cười đẹp là sứ mệnh của nha khoa Sensin. Đến với nha khoa Sensin, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về tình trạng răng miệng, cùng phương thức điều trị thích hợp, cũng như dự đoán về chi phí điều trị. Có xe đưa đón tận sân bay, thời gian điều trị nhanh, thẩm mỹ nụ cười cho bạn. Liên hệ nha khoa Sensin ngay tại website nhakhoasensin.com. Liên hệ WhatsApp hoặc Zalo qua số 84-774-537-059 hoặc 84-938-518-574.
Metro Tunnel sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho Melbourne, kết nối mọi người đến nhiều nơi hơn, thường xuyên hơn. Hành khách tuyến Cranbourne, Pakenham và Sunbury sẽ được tiếp cận trực tiếp đến khu bệnh viện và giáo dục Parkville, cũng như vành đai đường St. Kilda. Hành khách từ tất cả các tuyến khác có thể kết nối với dịch vụ Metro Tunnel chỉ bằng một lần chuyển tàu. Tìm hiểu xem hành trình của bạn có thể thay đổi như thế nào tại bigbill.vic.gov.au. Được phê duyệt bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Bạn đang tìm kiếm dàn karaoke chất lượng quốc tế ngay tại Úc? Hãy đến với Sonka Media, thương hiệu karaoke hàng đầu Việt Nam, này đã có mặt tại Úc qua hệ thống phân phối độc quyền của KSE Karaoke Home Entertainment. Đặt hàng online ngay hôm nay tại kse.com.au hoặc kbitbox.com.au. Nhập mã ưu đãi Viettel 1 để nhận giảm giá thêm và giao hàng miễn phí toàn quốc. Ghé showroom tại Dandenong South hoặc gọi ngay 1300 550 630 để được tư vấn.
Ghi danh ngay để có cơ hội hiếm có được chạy bộ hoặc đi bộ qua Westgate Tunnel, một công trình kiến trúc định hình thành phố, vào Chủ nhật ngày 16 tháng 11 tại Westgate Tunnel Discovery Day ở Yarraville. Hãy đến để khám phá những con đường, đường hầm và cầu mới trước khi chúng mở cửa đón khách vào cuối năm và tham gia các hoạt động vui chơi gia đình tại Yarraville Gardens với khu vui chơi trẻ em, xe bán đồ ăn lưu động và các hoạt động giải trí. Số lượng chỗ có hạn, vui lòng đăng ký tại westgatetunnelproject.vic.gov.au/discoveryday.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 28 tháng 10 là 1 đô la Úc bằng 0.657 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 28 tháng 10 là 1 đô la Úc bằng 17.408 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư, tại Sài Gòn và Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 22 đến 31 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 22 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 26 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 14 đến 17 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 7 đến 19 độ.